Express.
吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。吧。
Hiện giờ tất cả cái việc phân loại như thế nó không có ý nghĩa, bởi vì tất cả xã hội dồn chung vào một cái xe gom rác vô nghĩa.
Cái chuyện bây giờ mới nói đến phân loại đã là quá muộn, nhưng mà cũng không phải vì muộn mà cứ phạt
để chính quyền cũng thực hiện được cái việc mà xử lý rác theo cái đã phân loại, chứ không phải là phạt người dân xong rồi đến điểm cuối thì lại không xử lý được, cũng chả để làm cái gì cả.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay ngày 5 tháng 8. Mới từ ngày 25 tháng 8 tới, các hộ gia đình cá nhân không phân loại rác hoặc không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt đúng quy định sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng bắt đầu có hiệu lực. Quy định cụ thể về phân loại rác sẽ do Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành ban hành tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương. Trước thông tin này, chị San ở Hà Nội thở dài. Chị từng là người chủ động phân loại rác, đầu tư túi phân loại, thậm chí rèn con cùng thực hiện. Tuy nhiên, sau một năm duy trì, chị mới phát hiện ra mọi công sức của mình vô nghĩa khi đơn vị thu gom vẫn để chung một thùng.
Chị ở chung cư mà, thì lại chỉ có duy nhất một thùng gom. Thì cái việc phân loại á, ngay từ ban đầu là nó đã không hợp lý rồi. Trước chị còn rất chịu khó, chị mua cả cái túi rác phân hủy ở trong siêu thị ấy, thì đã mua về và để ra hai cái túi. Nhưng mà đến khi tập kết rác ở trong khu chung cư thì vẫn phải vứt vào chung một thùng. Và đi ra ngoài trên đường phố, tất cả các xe rác gom vẫn chung vào một thùng từ cái xe cút kít đấy. Trước là chị rất hào hứng cái điều đó, đến khi bây giờ bảo là phân loại, chị cũng rất thắc mắc là thế phân loại xong rồi để làm gì. Thực ra lúc đấy con chị còn rất là nhỏ và nó rất ý thức, khi mà mẹ dặn cái nó làm theo ngay lập tức và nó làm rất là tốt. Sau đó thì đi ra ngoài đường nó vẫn có thắc mắc như chị là: mẹ ơi, thế nhà mình phân loại thì xong rồi mọi người có để riêng không? Con thấy ở nhà rác chung cư nhà mình ấy, con thấy mọi người vẫn vứt chung một thùng mà. Và phân loại rác như thế này để làm gì? Và chị cũng cho con lên YouTube xem những cái nhà máy chế biến tái chế từ rác ấy. Nhưng đến bây giờ tất cả những cái mà bất cập về cái việc mà đổ vào đuôi chuột rác thì bọn nó bây giờ có, bọn nó bảo ủi phân loại để làm gì đâu, bọn nó cũng có một cái nhìn tiêu cực. Nên là cái việc mà gia đình giáo dục là một chuyện, chúng nó biết quan sát và chúng nó biết đánh giá rồi, nên là không đưa chúng nó được đâu.
Chị San nhớ lại vài năm trước, thành phố Hà Nội cũng huy động phong trào nhân dân phân loại rác tại nguồn, nhưng rồi hoạt động cũng đi vào ngõ cụt do nhiều bất cập trong thu gom rác.
5-7 năm hình như là chị nhớ áng chừng khoảng thời gian như thế, thì phong trào phân loại vào rất nhiều nơi công cộng, công viên, chung cư, bờ hồ các thứ là cũng đã phân loại một thùng xanh, một thùng vàng. Đó, rất nhiều người ý thức là phân loại hữu cơ vào trong thùng xanh, vô cơ vào trong thùng vàng. Nhưng mà vấn đề là sau khi gom rác ấy, công nhân vệ sinh môi trường vẫn gom rác chung vào một cái thùng xe, vẫn đổ chung trên một cái xe to xong lại chạy đi đổ rác lại, vẫn tập trung ở đây chứ không phân loại. Mới đầu thì thấy rất là vui, cũng hào hứng, bởi vì lúc mà con nó nhỏ thì cũng muốn dạy con ý thức như thế, nhưng mà thực tế xã hội thì đợi phũ phàng rất nhiều. Chị thì không thấy khó khăn gì trong cái việc mà làm cái việc đó cả, nhưng mà cái việc mà gây thất vọng và khi mà con nó hỏi lại mình không trả lời được thì đấy nó gây mất niềm tin cho bọn trẻ con về phía cả về sau này. Tìm hiểu những cái vấn đề mà sau rác thải phải có cái nhà máy chế biến rác thải, và rất nhiều nơi trên thế giới người ta cũng đã từng làm. Mình thì phân loại xong, hô hào xong rồi làm, nhưng mà thực tế lại không thực hiện đến cùng. Nên là cái việc đấy nó gây mất niềm tin đối với người dân. Khi mà làm này thì hy vọng rằng sẽ làm đến đầu đến đũa, chứ không phải là đánh trống bỏ rùi như thời gian vừa qua, và có chế tài xử phạt chặt chẽ đối với những người không thực thi.
Sống tại Pháp 6 năm, trở về Việt Nam, cô Thoa cũng trăn trở khi cặm cụi phân ba loại rác mỗi ngày, nhưng không có xe chở rác chuyên biệt. Cô hiểu việc làm của mình là vô nghĩa, nhưng chỉ đành chấp nhận.
Mang ra xe rác của khu dân cư này này, họ chả có phải phân loại gì cả, tại vì rằng là tôi đã phân loại hết rồi. Các cái hộ gia đình mà người ta không phân loại thì người ta hầm vào làng, người ta đổ ra đấy rồi. Người ta cứ thế là người ta cho vào hết. Cái nhân viên thu rác người ta cũng có xe để phân loại đâu. Mình có phân loại thì mình vứt đi thì mình lại cho vào thùng đấy thì cũng lại như không. Chán thua gì. Chỉ có cái là mất công một chút là như thế này này. Những cái rác hữu cơ ấy, thì là mình phải có những cái hộp để mình để cho nó sạch. Cho nên những cái hộp nhựa ấy, to rồi có nắp ấy, tôi không vứt đi mà tôi để cái rác vỏ thức ăn, rồi vỏ hoa quả, rồi cái cuộn rau cũng riết, tôi bỏ vào trong cái hộp đấy, tôi đóng nắp thì nó sạch. Cuối ngày thì cho lên sân thượng để làm phân. Ví dụ những cái tái chế dùng được không bao giờ vứt vào thùng rác cả, mà tôi cho những người thu mua phế liệu hoặc là tôi để bên cạnh bên ngoài ấy. nhân viên môi trường bao giờ người ta đều chọn những cái gì tái chế được luôn. Tôi đưa luôn cho họ, họ khỏi phải bới, họ khỏi phải tìm. Tôi chỉ thấy là à, thế là mình đã làm được bớt đi một cái phần công sức cho những cái người người ta đi nhặt rác, người ta phải bới này, bớt đi được một số cái rác thải. Thế thôi, chứ còn thất vọng thì cũng thất vọng hết. Nhưng mà mình vẫn cứ nỗ lực làm theo cái ý của mình. Mình nói thật là tôi đã sống ở nước ngoài cho nên là thôi chả so sánh làm cái gì nữa. Nó ở cái cấp quá thấp rồi. Thôi mình làm được cái gì mình cứ làm. Chả ai thay đổi được ai thì thay đổi chính mình thế thôi. Còn mình nó còn ý thức hơn mình. Mình đi chợ mà xách thêm cái túi về nó còn hết lần. Nó không muốn cho xách thêm túi ni lông về. Nói chung là mỗi hôm quán chế dùng túi ni lông. Không có phân loại rác để xử lý. Mà rác của mình ý thì đủ các loại không phân loại cho nên nó có cả rác hữu cơ. Rồi có nước noi, những đồ ăn thừa ấy, nó hôi thối, nó bẩn thỉu. Thế đấy là làm mất vệ sinh vô cùng. Lúc đầu thì mới về thì cũng thấy nghĩ thất vọng lắm. Mà không biết đến bao giờ. Cô cũng sống ở bên nước ngoài 6 năm quen những cái đó rồi. Mình về mình cứ cao mình bảo chả biết đến bao giờ mà lúc mình làm cái việc đó.
Cô Thoa cho rằng nếu chỉ yêu cầu người dân phân loại rác thì không giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
Cô không nói là người dân đã phân rác mà sau đó thì những người thu on rác người ta gộp lại. Nói như thế thì cũng oan cho người ta. Mà thực ra là nhiều người mong muốn có xe phân loại, tức là có những cái chỗ thu gom, có phân loại để người ta thu gom đúng theo cái người ta đã phân loại. Bởi vì là ai cũng biết rằng là ở cái phần thu gom chưa có thì mình phân loại cũng chả để làm gì. Nếu mà mình muốn vứt thì vẫn phải gộp mà thôi. Giống như nhà cô bây giờ cô muốn vứt tất cả đi mà cô không có ủ rau thì rõ ràng cô cũng phải vứt, mà vứt thì cũng phải gộp, còn chả có cách nào hơn cả. Bởi vì nhà mình là mình có cái điều kiện, có cái vườn rau để ủ, mới làm được cái đó. Tôi nghĩ không phải là do nhà nước chưa có điều kiện, mà bên công ty môi trường chưa có điều kiện đâu. Điều kiện hoàn toàn có, lúc nào cũng có 3-4 cái xe để đấy chứ có phải một xe đâu. Bây giờ chỉ có cái là cái xe nào là để loại rác nào thì ghi nó ra đấy thế thôi. Chứ cũng không phải là không có điều kiện đâu. Mà bây giờ cứ quy định đi đã rồi nó chế tài kèm theo, chứ bây giờ chế tài ra mà nó không đồng bộ thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Nói chung nó phải đồng bộ. Thực ra là bởi vì bây giờ chưa có, chứ còn nếu có, ví dụ như là có 2 xe màu xanh, màu vàng thì tôi nghĩ là dân người ta cũng sẵn sàng vứt thôi. Còn cái người thiếu ý thức không nhiều đâu. Chính quyền phạt phải làm sao là phạt để chính quyền cũng thực hiện được cái việc mà xử lý rác theo cái đã phân loại. Chứ không phải là phạt người dân xong rồi đến điểm cuối thì lại không xử lý được. Cái mà anh phải xử lý được ở cái điểm cuối cùng là cả một cái dây chuyền từ lúc thu gom cho đến lúc xử lý. Anh phải thực hiện được thì anh mới yêu cầu người dân ở cái điểm đầu là phân loại. Nhưng mà cả một cái quá trình mà anh không làm được ấy cũng chả để làm cái gì cả.
Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019, mỗi ngày cả nước phát sinh gần 65.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 9.500 tấn, Hà Nội là hơn 6.500 tấn. Theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, các quận và thành phố Thủ Đức phải hoàn tất công tác chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn chậm nhất là đến hết năm 2023. Các quận huyện thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai cụ thể kế hoạch chuyển đổi phương tiện trên địa bàn quản lý. Theo quy định, từ ngày 25 tháng 8 tới, nghị định xử phạt không phân loại rác sẽ được áp dụng. Trường hợp người dân, cơ quan hay chủ dự án vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp phường tới cấp tỉnh tương ứng sẽ xử lý. Ông Phạm Văn Lành, Chủ tịch phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức cho biết, phường vẫn đang lúng túng và chờ hướng dẫn về quy định xử phạt từ bộ và thành phố.
Trước mắt là tuyên truyền trước để nâng cao ý thức. Phường đã có làm những cái bảng pano tuyên truyền rồi. Những cái nội dung mà tuyên truyền thực hiện trước đây á thì phường sẽ tiếp tục chạy lại ở trên những cái trang mà Zalo và các nhóm ở tổ dân phố, khu phố rồi cũng như là cái trang fanpage của phường. Kiến thức về phân loại rác của người ta thực hiện theo nội dung đó. Đấy là ngày 25 tháng 8 là cái ngày mà có hiệu lực của cái nghị định 45 thôi. Còn cái việc mà xử phạt, cách thức xử phạt như thế nào, rồi cách thức mà phân loại ra làm sao, cách thức mà xác định như thế nào, cũng thực ra các phường đang lúng túng và cũng đang chờ cái cách thức hướng dẫn của từ cấp trên. Tuy nhiên thì đối với lại cấp ủy ban nhân dân phường ấy thì cán bộ mà thực hiện công tác mà xử phạt này chỉ có địa chính trị cũng như là cán bộ tư pháp thôi là có thể thực hiện công tác mà xử phạt này được. Như ở phường hiện nay khoảng tầm 3-4 người, mà trong đó thì phường anh thì khoảng tầm 30.000 dân, tức là cái người có thẩm quyền xử phạt nó có hạn chế. Với một cái số lượng người dân rồi số lượng cơ sở kinh doanh, tức là cái đầu mối để quản lý nó rất là nhiều. Chắc chắn một điều là nếu như mà mình lúc nào chỉ chăm xử phạt người ta thì không thể nào mà thực hiện hết được. Cán bộ của phường không thể nào đến từng nhà để mà xác định rõ là ở nhà này phân loại đúng hay không thể nào kiểm tra từng cái bịch rác một được. Thì cũng phải là tập huấn từ cái người mà đi thu gom. Thế cái này là theo cái quan điểm của cá nhân mình thôi. Với thu gom người ta có kiến thức chẳng hạn, ví dụ như là nếu như được quán triệt là nhà này phân loại không đúng, người ta có quyền từ chối thu gom.
Còn tại phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, ông Lê Hữu Hảo, chủ tịch phường cho biết, phường đang chủ động lên phương án về phương tiện vận chuyển rác đã phân loại.
cơ sở vật chất là gì, là anh phải có các cái trung tâm xử lý rác thải cho tốt. Cái thứ hai là cái hệ thống lấy cái rác đó, là các cái người thu gom rác đó. Thì hiện tại là trên cái địa phương tôi nó còn tồn tại cái lực lượng lấy rác gọi là lấy rác dân lập, là nó chưa được chuyển đổi cơ cấu về chuyển đổi xe cơ giới để lấy rác. Hiện tại bây giờ theo quy định mới là phân loại rác theo ba cái chức năng, đó là phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ và rác chất thải nguy hại, thì ít nhất họ phải có ba ngăn đó. Tại vì hiện tại thì theo tôi quan sát thì nó thay đổi phương tiện lấy rác là chỉ có 20%, còn 80% chưa thay đổi phương tiện lấy rác, và họ cũng đổ lên một cái thùng xe mà thôi. Thành phố Thủ Đức cũng có tính toán điều đó luôn rồi. Nếu đường dây rác nào mà không đáp ứng được thì dịch vụ công ích sẽ nhào vào và lấy rác ở cái đường dây đó. Sau 1 tháng 10 bắt buộc tất cả các đường dây rác phải tự động chuyển đổi cơ giới, và họ phải có cái ngăn rác hữu cơ, rác vô cơ và chất thải nguy hại. Xe nào không đảm bảo được cái chuyển đổi cơ giới thì buộc cảnh sát giao thông phải tịch thu toàn bộ xe đó.
Thưa quý vị, hiện Tổng cục Môi trường đang chuẩn bị lấy ý kiến các địa phương về hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Các tỉnh, thành phố sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế về hạ tầng kỹ thuật, về công nghệ xử lý rác để ra quy định chi tiết. Lộ trình thực hiện chậm nhất là vào cuối năm 2024. Như vậy, các địa phương có 3 năm để triển khai áp dụng chế tài này. Theo quy định, rác thải sẽ được phân làm 3 loại: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định, các cơ sở thu gom vận chuyển rác có quyền từ chối thu gom, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.